Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Thành và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 20 tháng 8 năm 2017. Bắc Triều Tiên cảnh cáo cuộc tập trận Mỹ-Hàn ngày mai là đổ thêm dầu vào lửa. Ý tăng cường trục xuất những người nước ngoài có thể gây mất an ninh để phòng ngừa khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thoá mạ Ngoại trưởng Đức. Tuần hành quy mô lớn chống biểu tình cực hữu tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên hôm nay cảnh cáo là Mỹ đang đổ thêm dầu vào lửa với cuộc tập trận chung cùng Hàn Quốc. Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn dự kiến bắt đầu vào ngày mai trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng đang lên tới đỉnh điểm.
Hãng thông tấn AFP trích bài xã luận của tờ báo nhà nước Bắc Triều Tiên Kodong Shinmun, theo đó, các cuộc tập trận chung là biểu hiện rõ rệt nhất về sự thù hận của họ với chúng ta, và không ai có thể đảm bảo là cuộc tập trận này sẽ không biến thành những trận chiến thực sự. Bình Nhưỡng cảnh báo nếu Washington nghĩ rằng chiến tranh trên bờ bán đảo Triều Tiên là ở nơi khác, xa đất nước Mỹ, ở tận bên kia bờ Thái Bình Dương thì họ đã lần to, lời lẽ trong nguyên văn. Cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn mang tên Unchi Freedom Guardian. Năm nay, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, có tổng cộng 17.500 binh lính tham gia. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết, trong cuộc tập trận này, Mỹ có thể sẽ không đưa hai tàu sân bay tới gần bán đảo Triều Tiên như dự kiến. Còn tướng Jong-un Kyong-do, lãnh đạo tham mưu liên quân Mỹ-Hàn đánh giá là tình hình hiện nay nghiêm trọng chưa từng có. Ông cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải cay đắng hối tiếc nếu khiêu khích. Còn tại Nhật Bản ngày hôm qua, cư dân của một thị trấn ven biển đã tập viện sơ tán để chuẩn bị đối phó trong trường hợp Bắc Triều Tiên phóng tên lửa qua vùng trời Nhật tới đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Ngay trước cuộc tập trận đa quốc gia tại Hàn Quốc diễn ra vào ngày mai nhằm đối phó với tấn công của Bắc Triều Tiên có sự tham gia của quân đội Anh, báo chí Anh Quốc hôm qua dẫn lời chuyên gia một viện tư vấn về quốc phòng và an ninh hàng đầu. Theo đó, London sẵn sàng cử quân đội cùng Hoa Kỳ tham gia các hoạt động bảo vệ luật pháp quốc tế tại Biển Đông và nhiều điểm nóng khác trên thế giới.
Theo báo mạng Anh Daily Express, thì chuyên gia quốc phòng Anh Trevor Taylor thuộc Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh khẳng định trong thời gian tới, Vương quốc Anh sẽ tham gia nhiều hoạt động quân sự trên thế giới nhằm thắt chặt quan hệ với các quốc gia ngoài Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh Brexit. Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền tại phần lớn vùng biển, bất chấp sự phản đối của nhiều nước láng giềng và định chế pháp lý quốc tế, là khu vực được chuyên gia Anh nêu tên trước nhất. Theo chuyên gia Anh, việc London can dự tại Biển Đông, một mặt là để bảo vệ tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới, tăng cường đóng góp cho an ninh toàn cầu, khẳng định vai trò quốc tế của Anh, dù sẽ không còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu, mặt khác siết chặt quan hệ với Hoa Kỳ cùng các đồng minh khác như Nhật Bản và Úc. Cuối tháng trước, trong chuyến công du Úc, Ngoại trưởng Anh từng cho biết sẽ gửi một chiến hạm mà Anh mới chế tạo tới Biển Đông để tham gia các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế cùng với Hoa Kỳ. Cũng về Biển Đông, lo ngại Trung Quốc chiếm bãi cát Sandy Cay trong khu vực đảo Thị Tứ, thẩm phán tòa án tối cao Philippines kêu gọi Manila đưa quân ngăn chặn và sẵn sàng viện đến hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ. Vẫn về quan hệ Philippines-Hoa Kỳ, theo báo Gappler ngày hôm nay, người phát ngôn Hải quân Philippines cho biết ngày thứ ba tới sẽ diễn ra nghi lễ chính thức tiếp nhận một hệ thống radar theo dõi biên giới biển do Hoa Kỳ trao tặng. Hệ thống radar khinh khí cầu nói trên thường được Hoa Kỳ sử dụng để kiểm soát các vùng biên giới, đặc biệt là để ngăn ngừa nạn buôn lậu.
Vẫn liên quan tới Biển Đông, hôm thứ Năm 17 tháng 8, Tokyo thông báo đóng góp 500 triệu đô la để hỗ trợ các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam và Philippines. Thông báo được Ngoại trưởng Nhật Taro Kono đưa ra trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cùng với các đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson và Jim Mattis. Còn tại Hồng Kông, hôm nay hàng ngàn người xuống đường để phản đối các bản án tù giam mà Tòa Phúc thẩm Hồng Kông tuyên phạt ba nhà đối lập từng tham gia phong trào phản kháng Dù Vàng năm 2014.
Theo báo chí Hồng Kông, cuộc tuần hành xuất phát từ một tổ hợp thể thao giải trí thuộc quận Wan Chai, một quận trung tâm của đặc khu Hồng Kông, và khoảng 5 giờ rưỡi chiều, những người tuần hành tập hợp trước trụ sở Tòa Phúc thẩm Hồng Kông. Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông là tổ chức đứng ra huy động biểu tình. Ông Khu Nạc Hiên, người đứng đầu cuộc tuần hành cho biết, bản án tù đối với ba nhà đối lập trẻ tuổi, các ông Hoàng Chi Phong, Lạc Quán Thông và Chu Vĩnh Khang, bị rất nhiều người trong xã hội Hồng Kông phản đối. Ông tuyên bố, những người tham gia hôm nay muốn gửi một thông điệp đến lãnh đạo đặc khu Hồng Kông là chính quyền chịu trách nhiệm về việc đã yêu cầu tòa án đưa ra các phán quyết nặng nề hơn đối với các bị cáo. Tuy nhiên, người lãnh đạo cuộc tuần hành cũng hy vọng là trong tương lai, bản án không làm nhụt chí những người phản kháng bằng con đường hợp pháp. Trong phiên xử sơ thẩm trước đó, tư pháp Hồng Kông chỉ phạt lao động công ích hoặc tù treo với các bị cáo. Tuy nhiên, tòa thúc phẩm, theo đề nghị của chính quyền Hồng Kông, đã chuyển án tù thành 6 đến 8 tháng tù giam, do bị án tù cả 3 thủ lĩnh sinh viên đều bị cấm ra tranh cử chính trị trong vòng 5 năm.
Trung Quốc hôm qua đã tẩy chay lễ khai mạc Đại hội Thể thao mùa hè cho sinh viên Universiade lần thứ 29, được tổ chức tại Đài Loan. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất từng được tổ chức tại Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc gia tăng. Tổng cộng có 7.000 vận động viên, sinh viên của 131 quốc gia tham dự Đại hội Thể thao mùa hè Universiade 2017. Các sinh viên Trung Quốc chỉ tham dự các môn thi đấu cá nhân, nhưng trong lễ khai mạc, không một vận động viên Trung Quốc nào tham gia diễu hành. Theo các phương tiện truyền thông của Đài Loan, quyết định tẩy chay của Trung Quốc xuất phát từ việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn được giới thiệu tại lễ khai mạc Universiade là Tổng thống Đài Loan, trong khi trước đó, Bắc Kinh đã nhấn mạnh chỉ được giới thiệu bà Thái Anh Văn là lãnh đạo Trung Hoa Đài Bắc. Bà Thái Anh Văn không đọc diễn văn mà chỉ tới chào công chúng.
Tại Tây Ban Nha, hôm nay một nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Barcelona khiến 13 người chết đã diễn ra tại Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona với sự tham gia của Quốc vương Tây Ban Nha, Thủ tướng và người đứng đầu vùng Catalonia. Khoảng 1.800 người tham gia vào nghi lễ đặc biệt này. Còn ngày hôm qua, cảnh sát Tây Ban Nha đã triển khai một lực lượng lớn tại vùng Catalonia để truy lùng một nghi phạm thuộc mạng lưới Hồi giáo thanh chiến. Cảnh sát yêu cầu dân chúng không phổ biến thông tin về các cuộc kiểm soát của cảnh sát trong chiến dịch truy bắt đang diễn ra vì lý do an ninh. Nhân vật bị truy lùng là nghi phạm người Rarok, 22 tuổi. Nghi phạm này là người duy nhất còn sống chưa bị bắt của nhóm 12 thành viên nhóm khủng bố, theo cảnh sát.
Sau các vụ khủng bố tại Tây Ban Nha và vụ tấn công tại Phần Lan, nhà chức trách Ý không nâng mức đau bụng vốn đã ở mức rất cao, nhưng trong vài ngày nữa sẽ cho áp dụng nhiều biện pháp mới nhằm bảo vệ tốt hơn nữa các địa điểm dễ có nguy cơ bị tấn công, nhất là ở các thành phố Milan, Roma và Florence. Các vụ trục xuất cũng ngày càng nhiều, chỉ trong 24 giờ qua đã có thêm 3 người bị trục xuất. Trục xuất được coi là một trong những biện pháp thiết yếu để phòng ngừa Hồi giáo cực đoan. Mặc dù nước Ý chưa bị Hồi giáo tấn công khủng bố, nhưng đất nước này cũng thường xuyên bị đe dọa tấn công. Theo tổ chức Mỹ CITE chuyên theo dõi các hoạt động trên mạng Internet của tổ chức nhà nước Hồi giáo, hôm qua Daesh đã tung ra lời đe dọa trên mạng tin nhắn Telegram, nước Ý sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Tờ Roma, thông tín viên RFI Anlonia cho biết thêm chi tiết.
C'est grâce à une loi adoptée en 2002 que l'Italie a la possibilité d'expulser des étrangers considérés comme potentiellement dangereux pour la sécurité.
Nhờ vào một luật được thông qua vào năm 2002 mà nước Ý có thể trục xuất những người nước ngoài bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh. Trong số những người bị trục xuất trong thời gian gần đây nhất, có một người Maroc 38 tuổi bị coi là đã trở nên cực đoan trong thời gian bị giam trong tù. Chính trong nhà tù, người này đã bị phát hiện đang ăn mừng vụ tấn công bằng xe điên ở Stockholm hồi tháng 4. Một người Maroc khác, 31 tuổi, cũng đã bị trục xuất khi đang nằm viện vì những rối loạn tâm lý sau khi đã thể hiện có cảm tình với tổ chức nhà nước Hồi giáo và đã đánh cắp một chiếc xe bus cỡ nhỏ. Một người Syria cũng đã phải rời nước Ý. Người đàn ông này khi đó sử dụng danh tính giả là một người Tunisia. Trước đó, anh ta đã hai lần thoát khỏi lệnh trục xuất hồi năm 2011. Tổng cộng, 202 người đã bị trục xuất khỏi Ý từ năm 2015. Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, đã có 70 người bị chính quyền Ý trục xuất với chiến lược không khoan dung độ lượng nhằm đấu tranh chống Hồi giáo cực đoan và phòng ngừa tấn công khủng bố.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Tấn công bằng dao tại Nga, 7 người bị thương. Trưa ngày hôm qua, tại trung tâm thành phố Sukhut ở Siberia, một người đàn ông đã dùng dao tấn công người đi đường, khiến ít nhất 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắt hạ. Cơ quan an ninh cho biết thủ phạm sinh ra chính tại thành phố Sukhut, sinh năm 1994. Tổ chức nhà nước Hồi giáo ngay ngày hôm qua đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Nga cho hãng tin Nga Interfax biết là tạm thời họ tiến hành điều tra về một mưu toan giết người chứ không phải là một vụ tấn công khủng bố.
Căng thẳng giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm một nấc. Hôm thứ Sáu 18 tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trực tiếp kêu gọi các cử tri Đức gốc thổ không bầu cho các đảng cầm quyền trong cuộc bầu quốc hội sắp tới. Bị Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel và nhiều chính trị gia phản đối mạnh là can thiệp vào công việc nội bộ của Đức. Hôm qua, trong một phát biểu trên truyền hình, ông Erdogan dành một loạt những lời lẽ thô bạo hiếm thấy để đáp trả lãnh đạo ngoại giao Đức. Thông tin viên Alexandre Biet tường trình từ Istanbul.
Qui es-tu pour parler au président de la Turquie? C'est la question très peu diplomatique.
Ông là ai mà dám anh nói với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ như vậy? Đây là câu hỏi thiếu lịch sự mà tổng thống Recep Erdogan gửi đến ngoại trưởng Đức. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dường như sẵn sàng khiêu khích Berlin cho đến cuộc bầu cử Quốc hội Đức. Kể từ hai ngày nay, Recep Erdogan kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ không bầu cho các đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU, Đảng Xã hội SPD hay Đảng Xanh mà ông là các đảng, mà theo ông đó là các đảng chống Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Tư vừa qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Berlin dẫn độ một nghi phạm của vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 năm ngoái. Từ nhiều tháng nay, Ankara cáo buộc Đức là thánh địa đối với các lãnh đạo và các thành viên của đảng Kurdistan PKK. Tóm lại, ông Erdogan rõ ràng muốn gây áp lực mạnh lên các cử tri Đức gốc Thổ. Ước tính khoảng 1 triệu người, tuy không đưa ra hướng dẫn cụ thể nên bầu cho ai. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cố tìm cách phá đám, cho dù trên thực tế không có khả năng gây tổn hại thực sự cho các lãnh đạo Đức.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Cũng về quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ, ngày hôm qua, một nhà văn Đức gốc Thổ, ông Dogan Khanli, một người nổi tiếng về các chỉ trích nhắm vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị câu lưu tại Tây Ban Nha theo một lệnh bắt của Interpol mà Ankara yêu cầu. Nhưng ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Đức đã yêu cầu chính quyền Tây Ban Nha không dẫn độ nhà văn nói trên sang Thổ Nhĩ Kỳ và đòi hỏi quyền tham gia của Đức trong mọi thủ tục liên quan đến dẫn độ. Theo tin mới nhận được, nhà văn Đức gốc Thổ đã được trả tự do có điều kiện.
Hoa Kỳ, biểu tình lớn chống kỳ thị chủng tộc tại Boston. Sau vụ Charlottesville, hôm qua là một ngày căng thẳng cho chính quyền thành phố Boston. Những thành phần cực hữu dự kiến tổ chức một cuộc tập hợp dưới cái cớ là bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Người chống biểu tình, chống kỳ thị chủng tộc cũng đã huy động đông đảo để đáp trả nhóm cực hữu. Một kịch bản tương tự đã xảy ra ở Charlottesville tuần trước là một người chết và hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, kịch bản trên đã không lặp lại ở Boston ngày hôm qua. Không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, cho dù không khí khá căng thẳng. Thông tín viên RFI tại New York, Gaikwa Pukchie tường trình.
Pas de blessés, pas de tués, pas de dégâts substantiels, c'est une belle journée pour notre ville.
Không có người bị thương, không có người thiệt mạng, không có thiệt hại về vật chất. Đây là một ngày tốt đẹp cho thành phố của chúng tôi. Cảnh sát trưởng thành phố Boston đã chút thở phào như vậy. Ông khẳng định cuộc biểu tình ngày thứ Bảy đã không diễn ra dữ dội như dự tính sau những bất ổn của nước Mỹ những ngày qua. Tuy nhiên, ngày hôm qua, tại nơi vẫn được coi là thành trì cấp tiến này, những thành phần cực hữu đã không thể biểu dương sức mạnh đông đảo được. Họ chỉ có khoảng vài chục người tập hợp cũng không kéo dài, trong khi đó hàng chục nghìn người chống biểu tình đã có mặt để đáp trả nhóm cực hữu trên. Cho dù 500 cảnh sát được triển khai để tạo một vùng đệm giữa hai nhóm biểu tình đã phải ngăn chặn một số người chống phát xít, nhưng không khí căng thẳng hoàn toàn không giống như tuần trước ở Charlottesville. Vậy nhưng, Tổng thống Donald Trump lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa với việc lên án sự hiện diện của những kẻ mà ông gọi là gây rối chống cảnh sát. Thế nhưng, cuối cùng ông đã lên tiếng khen ngợi thị trưởng Boston, người của Đảng Dân Chủ, lực lượng giữ gìn trật tự và cả người biểu tình rằng họ đã chống lại tư tưởng phe phái và thù hận. Tranh luận dù chưa khép lại, nhưng ít nhất quyền tự do biểu đạt và tụ tập đã được tôn trọng đối với mỗi người, đúng như điều thị trưởng Boston mong muốn.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Chứng nhiễm độc fipronil, Pháp thu hồi nhiều loại bánh ngọt. Bộ Nông nghiệp Pháp hôm qua đưa thêm 3 loại bánh ngọt vào danh sách hiện gồm 17 sản phẩm được đưa ra thị trường từ ngày 23 tháng 6 và bị phát hiện có chất fipronil. Danh sách 20 loại bánh bị thu hồi chủ yếu gồm các loại bánh ngọt sản xuất tại Hà Lan và Bỉ. Tới đây, rất có thể một số loại bánh ngọt sản xuất tại Pháp cũng sẽ bị thu hồi vì tai tiếng trứng gà nhiễm độc fipronil.
Tai nạn tàu hỏa tại Ấn Độ khiến 20 người chết. Tai nạn xảy ra hôm qua tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. 8 toa tàu bị chật đường ray khiến hơn 20 người chết và hơn 80 người bị thương. Theo báo chí Ấn Độ, thì con tàu đã chạy với tốc độ hơn 100 cây số một giờ, ở đoạn đường chỉ được phép chạy 15 cây số. Tuy nhiên, không có bất cứ biển hướng dẫn nào. Tai nạn hôm qua cho thấy tình trạng yếu kém của mạng lưới đường sắt Ấn Độ, nơi các tai nạn xảy ra thường xuyên.
Bangladesh gửi trả về Miến Điện 31 người tị nạn Rohingya. Sáng hôm qua, lực lượng tuần duyên Bangladesh phát hiện một con tàu chở 31 người Miến Điện Rohingya trên sông Naf ở biên giới hai nước. Những người này giải thích họ chạy trốn khỏi Miến Điện vì bị quân đội tấn công bạo lực, nhưng lực lượng tuần duyên Bangladesh đã gửi trả họ về Miến Điện. Thời gian gần đây, lực lượng tuần duyên Bangladesh đã tăng cường đi tuần trên sông Naf để ngăn người Miến Điện Rohingya vốn sống đông đúc gần biên giới hai nước trốn sang Bangladesh.
Các ngoại trưởng Ả Rập kêu gọi Mỹ tăng cường nỗ lực cho hòa bình Cận Đông. Ngày hôm qua họp tại Cairo, Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Ai Cập, Jordani và Palestine đã kêu gọi chính quyền Mỹ nỗ lực để tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình với Israel, vốn bị đình trệ từ nhiều năm nay. Cuộc họp của Bộ trưởng ba nước diễn ra trước chuyến công du tới khu vực của một phái đoàn Mỹ, trong đó có sự tham gia của con rể và cố vấn của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, người được coi là có tiếng nói quan trọng về vấn đề này. Jordani và Ai Cập là hai nước Ả Rập duy nhất ký hiệp định hòa bình với Israel.
Quốc hội Venezuela do phe đối lập với Tổng thống Nicolas Maduro kiểm soát hôm qua đã có một phiên họp chỉ ít giờ sau khi Quốc hội lập hiến Venezuela tuyên bố tiếp nhận mọi quyền hạn của Quốc hội đương nhiệm. Tham dự phiên họp của Quốc hội Venezuela có các đại diện ngoại giao của nhiều nước tại Venezuela, chẳng hạn đại diện Liên hiệp châu Âu, Pháp và Tây Ban Nha. Ông Freddy Guevara, Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm phát biểu với báo chí là Quốc hội lập hiến Venezuela là vô nghĩa và quyết định của Quốc hội lập hiến là vô giá trị.
Tại Pháp, hàng nghìn hành khách đi tàu bị tắc lại ở vùng Đông Nam do hỏa hoạn. Tổng cộng hơn 3.000 hành khách buộc phải ở lại qua đêm tại nhiều ga ở miền Nam, khoảng 1.300 người tại Marseille, 1.700 người ở Toulon, 370 ở Nice. Hỏa hoạn khiến 240 hectare rừng cháy tại Aubagne, tại vùng Bouches-du-Rhône, cách Marseille khoảng 20 cây số. Khoảng 600 lính cứu hỏa đã được huy động để dập lửa. Theo cơ quan đường sắt của Pháp, thì giao thông hiện nay đang dần dần trở lại bình thường.
Tại Syria, chỉ vài giờ sau khi Damas và phe nổi dậy ký lệnh hưu chiến với sự trung gian của Nga, quân đội Syria hôm qua đã oanh kích vào nhiều khu vực ở phía đông bắc Damas, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Theo phát ngôn viên nhóm Falak al-Rahman, ít nhất 5 thường dân ở Hamouria và Zalamba đã thiệt mạng. Vẫn liên quan đến khủng hoảng Syria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi vào thứ Tư tới đây để cùng bàn bạc để tránh va chạm giữa quân đội của hai nước tại Syria.
Ngày mai, tại 14 tiểu bang ở Hoa Kỳ sẽ diễn ra cuộc nhật thực toàn phần hiếm có. Đây là lần đầu tiên nhật thực toàn phần tại Mỹ kể từ 99 năm nay. Dự đoán là hàng triệu người du lịch sẽ đổ về Mỹ để tham dự hiện tượng đặc biệt này.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất hành tinh. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu, những tấm bưu ảnh âm thanh mùa hạ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Thu Hằng.
Điểm tuần báo.
Thế giới tưởng đã biết hết mọi bí mật về sự tàn bạo của chủ nghĩa quốc xã nhờ các hồ sơ lưu trữ được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên gần đây, một bộ sưu tập não nạn nhân bị giết bằng phương pháp an tử, còn gọi là euthanasia, trong chương trình T4, được phát hiện trong kho của Viện Max Planck, một trong những cơ quan nghiên cứu nổi tiếng của Đức. Những tiết lộ mới về bác sĩ quốc xã được tuần san Lopes đưa trên trang nhất và dành 11 trang điều tra.
Action T4 là mật mã của một chiến dịch bí mật được gọi là an tử, nhằm loại trừ những người bị coi là vô ích. Trong số các nạn nhân, có rất nhiều trẻ em bị Đức quốc xã cho là không đáng sống, nhưng chúng phục vụ cho lợi ích khoa học. Cùng với phát hiện ở Đức, một phát hiện khác ở thành phố Sarrebourg của Pháp cũng khiến người ta kinh ngạc. Phần thi thể còn lại của nhiều nạn nhân thí nghiệm của một bác sĩ quốc xã vừa mới được an táng, câu hỏi được đặt ra là bị bỏ quên hay bị che giấu. Dù ở Pháp hay ở Đức, tất cả các phần thi thể còn lại này đều nằm trên giá của các viện nghiên cứu trong suốt 70 năm trời.
Trong Thế chiến thứ hai, chương trình loại bỏ người tàn tật mà Hitler muốn tiến hành đã giúp bác sĩ phẫu thuật thần kinh Julius Heilwunden lập một bộ sưu tập não trẻ em. Lopes lật lại hồ sơ ngày 28 tháng 10 năm 1940, khi một chiếc xe ca chở 58 trẻ em đến bệnh viện công Brandenburg, thực ra là một phòng hơi ngạt. Cũng như những chuyến xe khác, chiếc xe chở đầy người vào và khi quay ra thì trống rỗng. Bệnh viện Brandenburg chính là phòng hơi ngạt đầu tiên được thí điểm tại Đức. Tất cả 58 trẻ em đều bị coi là vô ích vì bị tàn tật hoặc bị động kinh hoặc tiếp thu chậm ở trường. Đợt thanh trừng đó mang tên K58. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Julius Heilwunden làm việc tại cơ quan Kaiser Wilhelm, nay là viện Max Planck, được mời đến tham dự vì ông hợp tác chặt chẽ với bác sĩ Nhi Han Heisen, là giám đốc bệnh viện Golden, nơi điều trị 58 trẻ em trên. Bác sĩ Heisen tìm được một vài trường hợp đáng quan tâm cho đồng nghiệp chuyên về thần kinh. nhà nghiên cứu Catherine Breistein, tác giả bộ phim tài liệu duy nhất về Julius Hallervorden, khẳng định đó là vụ giết người theo yêu cầu. Hallervorden chọn nạn nhân tùy theo chương trình nghiên cứu của ông ta.
Sau khi đã lấy não ra, thi thể của 58 trẻ em được quân Đức Quốc xã mang đến một lò hỏa thiêu ở nông thôn, cho được đưa vào bình di cốt rồi trao lại cho gia đình với giấy chứng từ giả.
Bác sĩ về thần kinh cắt những bộ não lấy được thành những lát mỏng, sau đó ép chúng giữa hai mảnh kính để nghiên cứu. Tổng cộng, ông sưu tập được khoảng 700 bộ não từ 6 trung tâm an tử tại Đức. Theo con số được Lopes đưa ra, tính đến tháng Giêng năm 1940, 6 trung tâm phục vụ chương trình T4 đã giết chết 70.273 người. Ngoài ra, vị bác sĩ này còn nhận được nhiều mẫu từ một bệnh viện ở vùng Lorraine của Pháp, lúc đó bị sáp nhập vào Đức. Vào tháng 8 năm 1941, Action T4 chính thức bị đình chỉ và thay vào đó là một chiến dịch 14F13, an tử do địa phương quản lý, đã khiến ít nhất 150.000 người chết tính đến cuối Thế chiến thứ hai. Năm 1942, các nhà phụ trách chính của chương trình T4 tham gia vào chiến dịch Reichstag. Đây là bước đầu tiên của chiến dịch tận diệt người Do Thái ở châu Âu, khiến khoảng 5-6 triệu người Do Thái chết vì khí ga. Đến năm 1965, Hallervorden chết, nhưng bộ sưu tập của ông vẫn được giữ nguyên trong kho lưu trữ của Viện Max Planck và trong nhiều cơ quan khác ở Đức và tiếp tục được các nhà nghiên cứu sử dụng. Sau một cuộc chiến đấu dài hơi, nhà sử học Gus Ali đã buộc Viện Max Planck thừa nhận nguồn gốc của bộ sưu tập này. Năm 1990, các bộ não trong bộ sưu tập được chôn cất. Câu chuyện tưởng đã hết, nhưng đến năm 2015, rất nhiều bộ não khác đã được phát hiện trong kho của Viện Max Planck ở Berlin, sau đó là ở Munich. Đến tháng 6 năm 2017, Viện Max Planck tiến hành nghiên cứu và tìm kiếm để nhận dạng 700 nạn nhân trong bộ sưu tập của Hallervorden.
Trong Thế chiến II, Salzburg bị sáp nhập vào Đức. Năm 1944, bác sĩ giải phẫu của Đức Quốc xã August Hirsch đã lập một bộ sưu tập xương từ 86 nạn nhân Do Thái, được chuyển từ trại Auschwitz về với mục tiêu để có được những mẫu từ mọi nước.
Ngày nay, một số nhà nghiên cứu vẫn tìm được trong tầng hầm nhiều bộ phận cơ thể. Đây là kết quả từ những công trình khổng lồ của bác sĩ August Hirsch như phát hiện của Rafael Toledano, một bác sĩ kiêm sử gia về những thí nghiệm của các bác sĩ quốc xã tại Đại học Rijks Universiteit. Một mẫu da được đánh số là 107.969 được Toledano tìm thấy trong một căn phòng khóa kín ở Viện Y khoa thuộc Đại học Salzburg. Cũng như rất nhiều sinh viên y khoa khác, Rafael Toledano từng nghe những tin đồn rằng trong trường vẫn còn rất nhiều các bộ phận của thi thể từ thời Thế chiến thứ hai, hay trong kho của Viện Giải phẫu vẫn còn nhiều lọ chứa nội tạng. Để tránh khó xử về những sự kiện lịch sử, một bia tưởng niệm các nạn nhân thời Rijks Universiteit đã được dựng. Đa số các bác sĩ thuộc đại học này được ân xá trong những năm 1950.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Từ lâu, Bắc Kinh nhắm mắt làm ngơ để Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân. Liệu hiện nay các lãnh đạo Trung Quốc có còn khả năng thuyết phục được chế độ Kim Jong Un hay không? Đây là câu hỏi được tuần báo Los đặt ra trong bài viết Trung Quốc bị mắc bẫy trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Để thể hiện quan hệ bằng hữu với Bắc Triều Tiên, các lãnh đạo Trung Quốc thường so sánh như răng với môi, cụm từ được Mao Trạch Đông sử dụng. Thế nhưng khi Kim Jong Un trở thành lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên, thì răng với môi không còn giữ vững nữa. Trung Quốc xích sang một bên để Hoa Kỳ đối đầu với những đe dọa hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Những lời kêu gọi kiềm chế, đàm phán hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc có gì đó thể hiện sự bất lực của chính quyền Bắc Kinh. Kim Nhật Thành, nhà sáng lập chế độ hiện nay tự cho mình là thủ lãnh cách mạng châu Á thật sự và coi Mao Trạch Đông là một lão già, đồng thời quấy nhiễu Mao để có được công nghệ nguyên tử của Trung Quốc. Cuối cùng, chính Liên Xô lại là nhà cung cấp đầu tiên những lò phản ứng cho Bình Nhưỡng. Sau đó, Kim Jong Un khiến các nước bảo trợ bực mình vì cho tiến hành những vụ thử hạt nhân đầu tiên nhờ trợ giúp của Pakistan. Cùng thời điểm đó, Trung Quốc ký hiệp định không phổ biến hạt nhân và giải trừ một cường quốc nguyên tử ngay sân sau của mình. Chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un mới là người ngày càng trở nên khó bảo.
Tại sao Trung Quốc tỏ ra bất lực trong việc thuyết phục chư hầu của mình đến như vậy? Los cho rằng nguyên nhân nằm trong khẩu hiệu cho thấy chính sách của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng đó là 3-0, không chiến tranh, không có bất ổn định, không vũ khí hạt nhân. Trong 3 ưu tiên của Trung Quốc, điều quan trọng nhất là loại bỏ mọi nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự. Ưu tiên thứ hai là cảnh báo mọi rủi ro rình rập, cụ thể là bằng mọi giá tránh thay đổi chế độ.
chỉ ở điểm cuối cùng người ta mới thấy lo ngại của Trung Quốc trong việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Điều quan trọng đối với Bắc Kinh là chế độ Bình Nhưỡng vững chắc, chứ không phải là ngăn cản nước láng giềng có vũ khí nguyên tử. Dù trên nguyên tắc, Bắc Kinh tỏ ra phản đối việc Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, nhưng trong thâm tâm, Trung Quốc thích nghi với việc này. Thế nhưng từ những năm 2012-2013, tinh thần lạc quan của chính quyền Trung Quốc bị sụp đổ một phần khi tướng Trang Song Tech, đồng thời là chú ruột của Kim Jong Un, bị hành hình. Đây là gáo nước lạnh cho Bắc Kinh vì ông Trang là nhà đối thoại được Bắc Kinh ưu tiên và là nhà vô địch trong một cuộc cải cách theo mô hình Trung Hoa. Khi lên cầm quyền, thay vì đến thăm Bình Nhưỡng như truyền thống, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn sang thăm Seoul. Năm 2015, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được mời tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng Thế chiến thứ hai tại Bắc Kinh. Trong dịp này, đặc phái viên của Bắc Triều Tiên thậm chí không được ông Tập Cận Bình dành cho một buổi nói chuyện. Sau nhiệm kỳ 5 năm của Chủ tịch Tập, lãnh đạo hai nước vẫn chưa từng gặp nhau. Từ đầu năm 2017, Bình Nhưỡng chuyển sang chỉ trích Bắc Kinh khi Trung Quốc quyết định phê chuẩn các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Những cuộc khẩu chiến gần đây giữa Kim Jong-un và Donald Trump được Ngoại trưởng Vương Nghị bình luận có phần hài hước trước Quốc hội Trung Quốc là Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên như hai con tàu đang lao thẳng vào nhau, và trong vai trò là người bè ghi có Trung Quốc đang cố gắng một cách vô vọng tránh vụ va chạm này.
Venezuela chuyển sang thời chuyên chế, đây là chủ đề trang nhất của Courier International. Tuần báo nhận định là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, Venezuela đang dấn sâu vào vòng xoáy chuyên chế, những lời đe dọa can thiệp của Hoa Kỳ càng gia tăng sức ép.
Bắt mạch thảm kịch mà Venezuela đang trải qua, Courier International trích tờ El Universal cho biết nguồn gốc của thảm kịch chính là dự trữ ngân sách thâm hụt, nợ nần chồng chất khiến quốc gia Nam Mỹ đang bên bờ vực thẳm. Trong khi Venezuela nổi tiếng có trữ lượng dầu lửa dồi dào, song lại không có chính sách quản lý, chuyên nghiệp. Người dân bỏ chạy sang nước láng giềng, nhiều người còn có cảm giác trở thành ăn mày. Vậy làm thế nào để Venezuela thoát khỏi một chế độ chuyên chế đang dần hình thành? Một số người tin vào các cuộc đàm phán giữa chính quyền Maduro và phe đối lập, nhưng một số khác thì lại nghĩ đến khả năng quân đội lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, theo tuần báo Tây Ban Nha Cambio, chế độ Chavez lại rất nâng niu quân đội bằng cách trao quyền lực quan trọng để quân đội trung thành với chính phủ. Trong khi đó, về mặt đối ngoại, Tổng thống Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự vào Venezuela.
L'Express tổng kết 7 tháng đứng đầu Nhà Trắng của ông Donald Trump trong số ra tuần này, kết quả thu được thật nghèo nàn, trong khi Tổng thống Mỹ liên tục đưa ra những ý tưởng phiêu lưu và những tuyên bố nảy lửa đến mức khiến cả các cố vấn cũng phải ngạc nhiên.
Trong bài viết Một nhiệm kỳ ở điểm chết, tác giả nhắc lại một số thất bại kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, như không loại bỏ được bảo hiểm y tế Obamacare như từng hứa khi tranh cử, Nhà Trắng hai lần đổi chánh văn phòng, giám đốc truyền thông và cố vấn an ninh quốc gia. Sắp tới, cải cách thuế cũng có khả năng bị sụp đổ. Trong danh sách những người sẽ không được đụng đến, ngoài Phó Tổng thống Mike Pence, chỉ là những thành viên trong gia đình Trump. L'Express nhận định Tổng thống Trump cô độc với gia đình của mình, một gia đình trung thành và gắn bó với nhau vì nghi ngờ thế giới bên ngoài gần như hoang tưởng. Donald Trump bị coi là một người lạ trong phòng bầu dục vì khác với những người tiền nhiệm, ông chưa hề giữ một trọng trách nào trong chính quyền, thiếu chuẩn bị, lộn xộn, xung động. Đôi khi ông Donald Trump bị ngay chính phe Cộng hòa bỏ rơi. Chưa một đời Tổng thống nào, kể cả Nixon, lại phải đối mặt với tình hình nguy hiểm đến như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên cảnh cáo cuộc tập trận Mỹ-Hàn ngày mai là đổ thêm dầu vào lửa. Ý tăng cường trục xuất những người nước ngoài có thể gây mất an ninh, để phòng ngừa khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thoá mạ Ngoại trưởng Đức. Tuần hành quy mô lớn chống biểu tình cực hữu tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục Thế giới đó đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất hành tinh. Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, RFI mời quý vị đến với các đề tài. Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Thị trường thế giới khan hiếm chè Darjeeling vì nhân công Ấn Độ đình công.
nghệ thuật chạm khắc trên hoa quả ở Thái Lan đang dần mai một. Brexit, 23 thành phố tranh quyền là nơi đặt trụ sở mới của hai cơ quan Liên hiệp châu Âu. Lính cứu hỏa Ý đốt rừng, kiếm tiền trợ cấp. Trong chuyến công du ở vùng viễn đông Siberia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm hồ Baikal và yêu cầu chính quyền khẩn trương có các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái của hồ nước ngọt lớn nhất hành tinh. Tổng thống Nga nhấn mạnh, hồ Baikal không chỉ là một di sản của nước Nga, mà còn là di sản của toàn thể nhân loại. Ông Putin cũng yêu cầu Viện Công tố Nga điều tra về các hoạt động bất hợp pháp và có hại tới môi trường sinh thái của vùng Baikal. Năm 1996, hồ Baikal đã được UNESCO xếp hạng di sản nhân loại. Từ Moscow, thông tin viên RFI Muriel Pompon giới thiệu.
Le lac Baikal représente 20% de toute l'eau douce de la planète.
Hồ Baikal chứa tới 20% lượng nước ngọt trên cả hành tinh. Hồ dài 600 km, rộng 80 km và sâu hơn 1,6 km. Dung tích nước khổng lồ và hệ sinh thái độc nhất vô nhị của hồ Baikal giúp hồ nước này chống chọi được với nạn ô nhiễm. Các loài tôm sống trong hồ có vai trò như những người thợ làm sạch đáy hồ. Các nhà khoa học của Đức và Nga đã quyết định quan sát, theo dõi những chú tôm trong hồ Baikal để hiểu rõ hơn về ô nhiễm môi trường. Từ khi một nhà máy giấy ở vùng này bị đóng cửa, hồ Baikal ít chịu sự tác động của con người do khu vực này có rất ít cư dân sinh sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang lo ngại vì gần đây mực nước trong hồ giảm và nhiều loại tảo xuất hiện, nhất là ở phía bắc của hồ. Rất có thể một nhánh sông bắt nguồn từ các khu mỏ ở Mông Cổ nối tới hồ Baikal cũng cuốn theo một số chất độc hại khiến nước hồ bị ô nhiễm.
Pourrait également charrier des éléments néfastes à la propreté des eaux. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Trong một thông cáo, Điện Kremlin nhấn mạnh là tự hào và có trách nhiệm đặc biệt về hồ Baikal. Điện Kremlin cũng khẳng định, nhiệm vụ bảo vệ hồ Baikal cho các thế hệ hiện tại và tương lai là một ưu tiên hàng đầu của nước Nga. Trên thị trường trà thế giới, Darjeeling được xếp đầu bảng trong các loại trà đen, đặc biệt được ưa chuộng và tiêu thụ nhiều nhất ở châu Âu. Trà Darjeeling loại hảo hạng có thể được bán với giá tới 1.500 euro một kg. Trung Quốc, Sri Lanka, Nepal và đặc biệt Ấn Độ là những nước xuất khẩu trà Darjeeling lớn trên thế giới. Tại Ấn Độ, Darjeeling được trồng nhiều ở vùng núi Himalaya. Tuy nhiên, một cuộc đình công với quy mô lớn chưa từng có đã diễn ra suốt hai tháng qua ở các khu trồng chè Darjeeling ở miền đông bắc Ấn Độ. Những nhân công tại khu trồng chè trên vốn phải làm việc trong các điều kiện lao động vô cùng thiếu thốn, cực khổ. Và hậu quả là một trong những loại trà được ưa chuộng nhất thế giới gần như đã biến mất khỏi thị trường. Từ New Delhi, thông tin viên RFI Sébastien Farsi giải thích.
Tout a commencé avec les protestations du groupe ethnique minoritaire des Gorkha qui réclame depuis.
Tất cả bắt nguồn từ sự phản kháng của nhóm người dân tộc thiểu số Gorkhas. Từ lâu nay, họ đã đòi thành lập nhà nước riêng trực thuộc Liên bang Ấn Độ. Các cuộc biểu tình mang tính bạo lực đã làm bùng lên phong trào đấu tranh ở các vùng núi phía đông bắc Ấn Độ. Ngày 9 tháng 6, 25 nghiệp đoàn lao động tại các khu trồng chè đã quyết định gia nhập phong trào phản kháng này, yêu cầu áp dụng quy định về mức lương tối thiểu cho nhân công. Mặc dù trà Darjeeling là một trong những loại trà được ưa chuộng nhất và được tìm mua nhiều nhất trên thị trường thế giới, nhưng những người hái chè lại phải sống và làm việc trong điều kiện kham khổ như thời Trung Cổ. Họ chỉ được trả lương tương đương với 1,2 đô la mỗi ngày. Những ngôi nhà mà chủ trang trại cho họ ở thì quá tồi tệ. Con cái của nhân công cũng thường xuyên phải hái chè giúp bố mẹ để có thêm thu nhập. Sau khoảng 2 tháng không thu hoạch, hậu quả mà ngành công nghiệp chế biến chè gánh chịu vô cùng nặng nề, không có chè để xuất khẩu và có rất ít khả năng sẽ có một đợt thu hoạch mới trong năm nay. Đây là một tình trạng chưa từng xảy ra từ nhiều thập kỷ nay.
Hồi tháng 6 vừa qua, sản lượng trà Darjeeling của Ấn Độ đã giảm tới 90%. Và tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ chế biến được 1,33 triệu tấn trà Darjeeling. Con số này chỉ còn là 140.000 tấn vào tháng 6 năm nay. Theo dự báo của các chuyên gia, giá trà Darjeeling có thể sẽ tăng tới 20%.
và nếu cuộc đình công của công nhân hái chè tại Ấn Độ còn kéo dài thêm vài tháng, thì 50% số khu trồng chè Darjeeling ở nước này sẽ phải đóng cửa ít nhất là 2-3 năm, và ngành trồng chè Darjeeling sẽ phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được hoạt động bình thường. Quả là một thảm họa cho ngành chế biến trà Darjeeling. Các quan chức Ấn Độ còn lo ngại sẽ bị các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, Sri Lanka, Nepal chiếm mất thị phần thế giới. Chắc hẳn quý vị đều đã từng có dịp ngắm nhìn các hình chạm khắc trên trái cây, chẳng hạn hình một con rồng hay cá khắc trên một trái dưa hấu, hay một bông hoa hồng khắc trên một quả đu đủ. Dùng một lưỡi dao sắc, mảnh để khắc hình là một truyền thống lâu đời ở Thái Lan. Nghệ thuật khắc hình trên củ quả đặc biệt phát triển dưới triều đại Sukhothai ở thế kỷ 15.
Nghệ nhân Areya Aruna Nonchai, 70 tuổi, trưởng ban tổ chức lễ hội khắc hình trên trái cây để chào mừng sinh nhật của Hoàng hậu Thái Lan cho biết, nghệ thuật điêu khắc trên hoa quả là một kho báu của người Thái Lan. Trước đây, môn nghệ thuật này thường được biểu diễn trong cung điện của hoàng tộc. Ngày nay, hoa quả khắc hình vẫn là một loại đồ cúng tiến phổ biến trong chùa. Hoa quả khắc hình cũng được trưng bày nhiều trong các buổi lễ quan trọng, nhất là trong các lễ cưới.
Điêu khắc trên trái cây cũng là một hoạt động thu hút rất đông du khách quốc tế tới chiêm ngưỡng. Nhiều nơi còn tổ chức cho du khách các khóa học khắc hình trên củ quả. Tuy nhiên, nghệ nhân Manira Svatisvat Na Ayutthaya lấy làm tiếc là hiện giờ giới trẻ không còn mặn mà với môn nghệ thuật này và cũng không còn nhiều người có thể sống với nghề này, mặc dù khắc hình trên hoa quả vẫn là một bộ môn nghệ thuật độc lập ở Thái Lan, được xếp ngang hàng với các bộ môn nghệ thuật khác như điêu khắc trên đá. Do Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu và Cơ quan Quản lý Ngân hàng châu Âu, vốn có trụ sở tại London, sẽ phải di rời sang một quốc gia khác. Hiện ít nhất có 23 thành phố muốn trở thành nơi đặt trụ sở cho một trong hai, thậm chí là cả hai cơ quan trên. Điều này không chỉ mang lại danh tiếng cho thành phố, mà còn mang lại rất nhiều mối lợi. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cần 1.000 nhân viên làm việc trực tiếp tại trụ sở. Và mỗi tháng, có 1.000 chuyên gia tới từ các nước thành viên Liên Hiệp để họp hành. Còn Cơ quan Quản lý Ngân hàng châu Âu thì có 220 nhân viên thường trực, và tính tổng cộng thì các chuyên gia sẽ đăng ký 8.000 lượt phòng khách sạn một năm.
Tuy nhiên, không phải thành phố nào cũng đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng cho hai cơ quan trên, vì cần có hệ thống giao thông hàng không và đường sắt thuận tiện. Một số thành phố chẳng hạn là Valais, Porto không đáp ứng được các tiêu chí trên. Một số thành phố khác như Bruxelles, Luxembourg thì đã có trụ sở của khá nhiều cơ quan liên hiệp và khó có thể tiếp đón thêm nhiều chuyên gia quốc tế.
Để tránh việc các thành phố tranh cãi nhau mỗi khi có một cơ quan mới được thành lập hay thay đổi nơi đặt trụ sở, một hệ thống đánh giá mới đã được châu Âu triển khai với nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, chẳng hạn như số lượng và chất lượng nhà cho thuê, các trường học song ngữ, đa ngôn ngữ cho con em của nhân viên các cơ quan và cơ hội tìm được việc làm cho vợ hoặc chồng của các nhân viên này. Trong khi Ý đang phải gồng mình chống đỡ với nạn hạn hán, thời tiết nắng nóng cao độ và những trận cháy rừng khủng khiếp ở nhiều nơi, thì công chúng lại phát hiện ra vụ tai tiếng lính cứu hỏa đốt rừng. Mọi việc bắt nguồn từ những năm 2013 tới 2015, nhưng phải đến ngày 7 tháng 8 vừa qua, khi đội trưởng một đội cứu hỏa cứu hộ tình nguyện ở Ý bị tạm giam, thì mọi chuyện mới vỡ lở. Thông tin viên RFI Alonia giải thích từ Roma.
Đó là một cuộc điều tra kéo dài của Viện Công tố thành phố Ragusa, miền nam đảo Sicily. Cuộc điều tra này đã cho phép lật tẩy đội cứu hỏa điên rồ, gồm 15 thành viên tình nguyện, tất cả đều là người Sicily. Nhóm cứu hỏa tình nguyện này đã tham gia vào các vụ cứu hỏa nhiều gấp 3 lần các đội khác. Liệu đó có phải là một sự tình cờ? Không hề, bởi vì chính đội tình nguyện này đã cố ý đốt rừng bằng cách châm lửa đốt các thùng rác, thậm chí là phóng hỏa các khu trồng cây. Điều đó giúp họ tham gia vào các tình huống khẩn cấp, và đây là cách duy nhất để được hưởng tiền trợ cấp của nhà nước Ý, 10 euro mỗi giờ cho mỗi người.
Anne Lunier, Rome, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây. Mời quý vị theo dõi tiếp tục tạp chí thể thao với chủ đề Cơ hội nào cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Tối ngày 19 tháng 8, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, SEA Games 2017 đã chính thức khai mạc
trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trước sự đón chào nồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả và đầy đủ các quan chức thể thao của nước chủ nhà cũng như của các nước tham dự. Ở SEA Games 29 năm nay, hơn 4.200 vận động viên của 11 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ cùng nhau so tài cho đến hết ngày 30 tháng 8 trong 38 môn thể thao để giành 404 bộ huy chương vàng. Được công nhận trong hệ thống thi đấu thể thao Olympic quốc tế, nhưng SEA Games là một đại hội thể thao của khu vực nhỏ, ngoài các môn thi đấu trong hệ thống Olympic chính thức. Các nước chủ nhà vẫn thường bổ sung thêm vào các môn truyền thống thế mạnh của mình, hoặc thậm chí thay đổi thể thức thi đấu để tạo thuận lợi giành huy chương. Chính vì thế mà SEA Games không tránh khỏi những chỉ trích là hội làng nghiệp dư. Dù sao thì các cuộc so tài ở SEA Games vẫn diễn ra khá sôi nổi và gay cấn. Các nước trong khối ASEAN vẫn coi đây là bàn đạp để vươn lên tầm châu lục hay thế giới. Thể thao Việt Nam vẫn thường xếp trong top 3 của SEA Games, lần này có 471 vận động viên tranh tài ở 276 nội dung của 32 môn thi đấu. Mục tiêu đề ra cũng không có gì khác với các kỳ SEA Games trước là 59 huy chương vàng để xếp trong top 3 của khu vực. Cũng như ở mỗi kỳ SEA Games, người hâm mộ thể thao Việt Nam vẫn thường dồn sự quan tâm chủ yếu cho môn bóng đá nam, và không biết bao lần họ hy vọng đội tuyển mang về tấm huy chương vàng nhưng chưa thành. Ở SEA Games 29 lần này, cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam đang bị đốt cháy bởi những kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Đó là bởi vì đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang có một đội hình trẻ trung khá hoàn hảo về kỹ thuật và phong độ, cũng như thành tích thi đấu gần đây đang rất thuyết phục. Đội tuyển U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá tốt, như có một chuyến tập huấn giao hữu cọ sát dài ngày ở Hàn Quốc trước thềm SEA Games. Tháng trước, vẫn đội hình này U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại để đến với vòng chung kết bóng đá trẻ châu Á 2018. Đội quân trẻ của huấn luyện viên Hữu Thắng tại SEA Games 29 lần này đã có những màn khai cuộc thành công. Nhưng để giấc mơ vàng biến thành hiện thực trước mặt các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài với những đối thủ lớn thực sự như Indonesia và đặc biệt là Thái Lan. Nhiều nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam đang thấy ở thế hệ cầu thủ trẻ lần này một cơ hội lịch sử để giành tấm huy chương vàng đầu tiên. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay có cuộc phỏng vấn với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội xung quanh khả năng và những cơ hội của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 lần này.
Vâng, xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là SEA Games 29 đã khai mạc chính thức. Vâng, lần này có lẽ bóng đá nam lại vẫn là điểm thu hút chú ý nhất của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng chưa bao giờ cơ hội giành vàng của bóng đá nam ở SEA Games lại gần như lần này. Vâng, ý kiến của ông thế nào?
Đội tuyển U22 chúng ta phải nói là chuẩn bị rất là kỹ và có cái chất lượng. Lần này chúng tôi cho đồng đều vào đây cái điều kiện mà chúng ta có thể đạt được thành tích tốt. Thứ nhất là cái công tác chuẩn bị dài, từ các cái trận đấu tập huấn trong nước cũng như là đi tập huấn tại Hàn Quốc, thì cái phong độ, cái đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam khá là ổn định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng, rồi các cái trợ lý là các cái huấn luyện viên về nước ngoài về huấn luyện thể lực, thì chúng ta có một cái dàn đội hình trẻ trung nhưng đầy kinh nghiệm. Và trong đó chúng ta thấy là nổi bật lên là các cái vận động viên nòng cốt là các cái lứa cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, là cái lứa cầu thủ được đào tạo rất bài bản và có cái chất lượng cao. Thì chúng tôi cho rằng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể nói là một ứng cử viên tương đối sáng giá trong một cái đấu trường của một cái giải trẻ dưới 22 tuổi. Thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cái cơ hội được đạt được thành tích cao ở cái SEA Games 29 này.
Mới qua hai trận đấu và gặp hai đối thủ thuộc loại yếu nhất bảng và thắng tưng bừng, vậy đã có thể nói thấy được điều gì qua hai trận đấu này chưa thưa ông?
Tôi cho rằng là theo cái lộ trình lịch thi đấu của bảng B mà Việt Nam tham gia là chúng ta gần như là gặp các cái đối thủ từ thấp lên cao. Như chúng ta đã biết là qua ngày 16 và 18 tháng 8 thì chúng ta đã vượt qua hai cái đối tượng Timor Leste và Campuchia đều với cái tỷ số rất độc. Chúng ta thắng đội đồng Timor với tỷ số 4-0 và thắng Campuchia với tỷ số 4-1. Đây là một thành tích, nhưng chúng ta cũng phải khẳng định rằng đây là hai đối tượng không mạnh, phải nói là yếu nhất của bảng B. Nhưng cái thành tích này nó tạo điều kiện chúng ta có thể hy vọng. Thứ nhất là khẳng định cho một cái dàn tấn công của cầu thủ của U22 Việt Nam rất xuất sắc. và chúng ta thấy hầu như các cầu thủ tiền đạo đều đã ghi bàn, và đặc biệt là Công Phượng ghi được 3 bàn, cũng như là các cái trung phong Đức Trinh rồi các cầu thủ khác đều có ghi bàn như là Quang Hải vân vân. Thì chính vì cái việc đó thì chúng ta đã tạo ra một cái niềm tin cho cái hàng tấn công của chúng ta rất sắc sảo. Mỗi trận đấu chúng ta ghi được 4 bàn và cũng tạo ra rất nhiều cơ hội để có thể dứt điểm. Thế thì chúng tôi nghĩ là đây là cái khởi đầu tốt, nhưng đây chưa phải là những đối tượng quan trọng, bởi vì trong vòng bảng trước mắt chúng ta sẽ còn phải gặp Philippines, và đặc biệt trong 2 trận tiếp theo là chúng ta gặp 2 đối tượng rất mạnh là đội tuyển Indonesia và đội tuyển U22 của Thái Lan. Nhưng mà rõ ràng qua 2 cái trận đấu mà chúng ta vượt qua thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu với sự gắn kết và có một sức tấn công từ hàng tiền vệ đến hàng tiền đạo tính hiệu quả rất cao. Chúng tôi cho hiện nay trong tay huấn luyện viên Vũ Thắng là có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Chúng ta hy vọng là càng đi sâu vào giải thì đội tuyển U22 sẽ thi đấu càng một tốt hơn.
Ở khu vực Đông Nam Á, mỗi khi đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan thì luôn luôn cứ như là một cái dớp và chưa mấy khi vượt qua được người Thái. Vậy lần này cái dớp này liệu xóa được không khi mà với một cái đội hình như ông vừa phân tích?
Đây chính đây là cái cơ hội mà chúng tôi cho là đội tuyển U22 Việt Nam có thể làm đến lịch sử. Bởi vì là chúng ta đều biết là lâu nay đội tuyển quốc gia Thái Lan thì rất mạnh và rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cho nên là thường là đội tuyển Việt Nam khi gặp, người ta hay nói là gọi là khớp, tức là đội tuyển Việt Nam trong khi trong quá trình phát triển của mình vẫn có cái e ngại đối với đối thủ Thái Lan. Nhưng năm nay trong cái giải đây là lứa trẻ U22 thì đội tuyển Việt Nam cái thử thách rèn luyện thì chúng tôi cho rằng một cái đội hình như là Văn Toàn, Xuân Trường, người Đức Trinh, đặc biệt là Công Phượng là đầy kinh nghiệm. Cho nên khi mà thi đấu với một cái đội U22 Thái Lan mà chúng ta biết là không phải là bao gồm những cái danh thủ cấp đội tuyển của quốc gia, quan sát U22 Thái Lan đá với Indonesia với tỷ số hòa 1-1 và cả ngay sau đó trong 2 cái trận của Thái Lan thì chúng ta biết là cái cấp độ cũng như trình độ chung của đội U22 Thái Lan chưa phải là mức thật cao. Đương nhiên chúng ta không được phép chủ quan, nhưng tôi cho rằng là trong cái giải năm nay, ngay trong cái vòng bảng khi mà ngày 22 chúng ta đá Thái Lan thì sẽ có một cái sự thử sức mà chúng ta đánh giá, nhưng mà chúng tôi cho rằng là đội tuyển U22 Việt Nam có thể tự tin mà có thể là đá song phẳng đội Thái Lan và có khả năng là chúng ta vẫn có thể vượt qua với cái đội hình chúng ta khá tin tưởng là chất lượng tương đối đồng đều, đặc biệt là cái tuyến tiền vệ và tuyến tiền đạo của chúng ta là khó hiệu quả và thi đấu rất là gắn kết. Cho nên chúng tôi rất hy vọng là ở cái mùa giải SEA Games năm nay đội tuyển Việt Nam không có e ngại Thái Lan, nhưng với một cái thái độ rất là tôn trọng đối thủ nhưng chúng ta có thể vượt qua được.
Đây mới chỉ là vòng bảng và sẽ còn một chặng đường khá dài nữa. Hầu hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều nói đến cái cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam. Vậy thưa ông,
với 11 đội chia làm 2 bảng, Việt Nam ở bảng B là chúng ta có 2 cái đối thủ quan trọng, đó là Thái Lan và Indonesia. Bởi vì chúng ta đã 5 trận vòng bảng thì chúng tôi hy vọng là 2 cái trận cuối cùng khi gặp Indonesia và Thái Lan, Việt Nam chắc chắn là có thể là với sự vững vàng và với phong độ hiện nay có thể là một trong 2 đội đứng đầu bảng B. Phải nói là trong cái điều kiện hiện nay qua 2 trận đấu này thì chúng tôi nghĩ là Việt Nam hoàn toàn có cơ hội, một là có thể vào bán kết. Nếu như chúng ta có cơ hội mà chúng ta vượt qua mà chúng ta đứng đầu bảng thì cái khả năng đội tuyển U22 Việt Nam đá với đội thứ nhì của bảng A và cái cơ hội vào chung kết chúng ta càng rộng mở. Đến thực lực hiện nay mà đánh giá thì các đội bóng mà có trình độ tương đối là tương đồng Việt Nam như là Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia, kể cả Singapore nữa, là chúng ta nếu mà chuẩn bị công tác tư tưởng tốt, tinh thần ý chí tốt, đánh giá đúng đối phương và phải nói thêm là có một phần may mắn nữa thì chúng ta hoàn toàn có khả năng là giành huy chương vàng SEA Games 29 năm nay.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao khép lại chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí âm nhạc do Hoài Dự biên soạn với chủ đề Những tấm bưu ảnh âm thanh mùa hạ. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
sớm mai thức giấc, nắng tràn đầy ô cửa, tươi rói, hạ đây rồi, mang theo một chút sảng khoái, một chút hoài niệm về một mùa đầy nắng, háo hức vì những chuyến đi xa. Hương vị không thể thiếu cho ngày tháng thỏa sức rong chơi ấy là những giai điệu dịu mát, tươi tắn. Chúng đã được trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ kịp thời ghi lại qua những trang nhật ký du dương đầy áp tiếng nhạc, bằng những chuyến đi mang tư cách cá nhân hay bởi mong muốn ghi lại dấu ấn của mình, những người nhạc sĩ, đặc biệt ở thời kỳ âm nhạc lãng mạn và ấn tượng, đã viết tặng cho đời rất nhiều tấm bưu ảnh xinh đẹp bằng âm thanh. Biển và những con sóng xô bờ là hình tượng được nhiều nhà soạn nhạc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ưa chuộng. Trong số đó, phải kể đến nhạc sĩ Claude Debussy với ba phác họa giao hưởng biển, La Mer, gam màu hợp âm tinh tế, thủ pháp biểu đạt âm sắc khác lạ của nhạc cụ, gu thẩm mỹ mới mẻ của nhà soạn nhạc người Pháp đầu thế kỷ 20 này đã không được công chúng đón nhận ngay lập tức trong buổi công diễn đầu tiên năm 1905. Tuy nhiên, cho đến nay, tác phẩm là một trong những sáng tác cho dàn nhạc được chơi nhiều nhất của Debussy. Những nốt nhạc đầu tiên của La Mer ra đời ở Bourgogne, giữa bốn bức tường của căn phòng nhỏ, đề cập về tác phẩm trong thư gửi cho Massenet, một người bạn của mình, ông viết:
Bản này đáng lẽ có thể rất giống khung cảnh trong nhà xưởng, nhưng tôi có nhiều kỷ niệm về biển không đếm xuể. Điều này có lẽ tốt hơn cho cảm xúc của tôi so với thực tại.
Dù vậy, ít lâu sau, ông đã có những chuyến dạo chơi dọc bờ Normandy và eo biển Manche để hoàn thành nhạc phẩm này. La Mer có ba chương. Chương 1, De l'aube à midi sur la mer. Chương 2, Jeu de vagues. Và chương 3, Dialogue du vent et de la mer. Những phác họa mà Debussy mang đến cho người nghe không phải là bức vẽ chi tiết, vì vậy hẳn nhiên sẽ không có những đường giai điệu rõ rệt, mà chỉ là những hình tượng mờ ảo về sự tĩnh lặng khi bình minh lên, tiếng sóng âm ỉ qua tiếng violoncelle và ánh mặt trời chan hòa khắp nơi.
Thank you.
kỳ nghỉ hè sẽ rất buồn chán nếu thiếu vắng những trò nghịch ngợm và tiếng nô đùa của trẻ con. Tác giả người Tây Ban Nha Federico Mompu đã ghi lại ba bức ảnh thơ mộng qua tiếng đàn dương cầm mang tiêu đề Je suis la plage, tạm dịch, những trò chơi trên bãi biển.
Trái ngược với Schumann và Debussy, những đứa trẻ của Mompu không quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp. Chúng thỏa thuê đùa nghịch trên bãi cát giữa biển trời rộng dài. Ba thiếu phẩm viết cho đàn piano này đã khiến người nghe tò mò, háo hức bằng tiếng cười reo được diễn đạt bằng những chấm arpeggio chói sáng ở phần đầu. Tiếp nối là điệu valse dập dềnh sóng biển, là điểm xuyết những âm thanh miêu tả từng đợt gió và đám bọt nước đang đùa giỡn với lũ trẻ. Mùa hạ còn là những cánh đồng bạt ngàn gió, mùi rơm rạ và cỏ dại dâng nồng khắp chốn. Mùi vị ấy ta chỉ có thể tìm thấy nơi làng quê yên ả, cũng là điểm đến yêu thích cho những ai muốn rời xa khói bụi và dòng chảy tấp nập của đô thị.
Tự nhận mình là nhạc sĩ đồng quê, người soạn nhạc người Pháp vùng Languedoc-Roussillon, Déodat de Sévérac, cũng từng kể lại kỷ niệm tuổi thơ êm đềm qua các tiểu phẩm dành cho piano như Valse Romantique trong tập En Vacances hay Baigneuse au Soleil trong tập Souvenir de Bagnoul-sur-Mer.
Tự nhận mình là người tình của thiên nhiên và cuộc sống thôn dã, ngôn ngữ âm nhạc của Déodat de Sévérac trong các tác phẩm này trở nên khá tinh tế và thanh tao. Đó là sự kiếm tìm màu âm thanh thuần khiết, có khi xa xăm, lại có lúc rất gần gũi, mộc mạc, đượm mùi vị dân gian vùng Languedoc. Cuối cùng, những âm thanh và kỷ niệm mùa hạ xin được gửi gắm vào tấm bưu ảnh Carte Postale của Francis Poulenc qua lời thơ Guillaume Apollinaire, giai điệu dịu dàng, sâu thẳm, giúp ta tìm thấy một nơi nương trú yên bình và sống chậm rãi hơn so với cuộc đời ngoài kia đầy hối hả lo toan.
Chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên cảnh cáo cuộc tập trận Mỹ-Hàn ngày mai là đổ thêm dầu vào lửa. Ý tăng cường trục xuất những người nước ngoài có thể gây mất an ninh để phòng ngừa khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thoá mạ Ngoại trưởng Đức sau khi bị Berlin chỉ trích là can thiệp vào bầu cử Đức. Tuần hành quy mô lớn chống biểu tình cực hữu tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam huy động vàng trong dân, giải pháp khó thực hiện, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.